còn thấy lầm lẫn, đó là cái thấy của kẻ dạ xoa. Như vậy thì đổi cái thấy lầm lẫn qua cái thấy đúng như thật, quý vị thấy có cái gì ngăn cách không? Không có cái gì ngăn cách hết, dễ như trở bàn tay. Cho nên nói rằng không có cách một đường tơ nữa. Vậy mà không biết tại sao chúng ta không chịu đổi. Không biết tại sao. Quý vị biết tại sao chưa? Ai thì cũng nói tôi thương Phật lắm, tôi muốn về với Phật mới tu chứ. Cho tới là ở nhà thờ Phật nè, đi đeo Phật trong mình nè, đủ thứ hết, mà bị đổi cái tâm đó thì chuyển mê thành Phật mà không chịu đổi. Thì như vậy thương Phật tới cỡ nào? Quý vị xét là thương tới cỡ nào? Thương Phật mà không chịu đổi thành tâm Phật, mà chỉ thương ông Phật có tướng thôi. Rồi nhiều khi trầm trồ, người đeo ông Phật này đẹp, người kia đeo ông Phật không đẹp, vân vân. Rồi trầm trồ với nhau, tội nghiệp không? Thì quý vị thấy chúng ta tu mà nó ở trên cái hình tướng mê lầm, chứ không có trực nhận được cái chỗ siêu thoát giác ngộ mà Phật đã dạy. Bởi vậy cho nên chúng ta tu rất là vất vả, rất là khổ cực nhiều năm nhiều tháng mà không thấy kết quả chút nào. Bởi vậy nên có nhiều Phật tử tính ra đi chùa cũng 10 năm 20 năm mà hỏi ra tu theo Phật lâu vậy mà có giác chưa, thì nói sao? Chưa giác. Chưa giác. Mà chẳng những nó chưa giác mà nó còn phiền não nhiều nữa chứ, phải không? Bởi vì tu mà cứ tu trong cái mê mà không phiền não được. Đi chùa thì có tiền thì cúng Phật chùa khá khá, cúng khá khá thì thấy thầy trụ trì mà hơi lưu tâm thì chịu. Rồi mai mốt làm ăn thất bại cúng ít ít, thấy thầy trụ trì hơi lơ lơ chút cái phiền rồi. Đó. Hồi xưa mình cúng nhiều thầy trọng, bây giờ mình cúng ít quá thầy coi thường, cái hết muốn đi chùa, phải không? Như vậy thì đi chùa để mà nhìn cử chỉ ông thầy đối với mình tốt hay là không tốt, phải không? Chứ không phải đi chùa gì làm cái Phật sự lo cho tam bảo, mà chỉ muốn thấy được ưu đãi và không ưu đãi thôi. Đó. Như vậy mà nếu một ông thầy trụ trì có chừng 1000 đệ tử mà phải chiều cho ai nấy vui hết thì ổng còn tu được không? Hết tu. Ai tới cũng tay bắt mặt mừng, lo trà lo nước riết. Đúng cái từ đó là trụ trì làm dâu bá tánh đó. Tâm họ. Như vậy thì làm trụ trì để mà chiều bá tánh chứ phải tu. Đó. Mà cái tâm niệm Phật tử mình bây giờ nó như vậy đó. Như vậy cho nên tu mà không thấy khổ, tu mà phiền não mãi còn, đó là vì chúng ta không thấy được cái lẽ thật. Người ngộ thấu rõ tâm không tướng, người mê chấp vật giữ cái ngã làm mình. Đó. Cái tâm không tướng như khi nãy tôi nói, chúng ta nhìn cái lãng hoa thì chúng ta thấy cái lãng hoa, mà lãng hoa đó nếu dẹp chỗ khác chúng ta còn thấy hết, còn hết. Chỗ này có lãng hoa, dẹp lãng hoa đi thì thấy không có lãng hoa, chứ không phải là không thấy. Như vậy thì cái thấy nó là cái hiện tiền, không có đổi thay, không có sinh diệt, mà nó có tướng không? Bởi nó không tướng cho nên mình không có nhận. Còn cái thanh tứ đại này có tướng, nó mấy mươi ký đi đùi đùi dưới đất, phải không? Thấy rõ nặng ký đàng hoàng, phải không? Rồi được ăn được uống đủ thứ, cho nên mình nói nó là thật. Cái mà nói thật đó Phật lại nói giả, cái mà mình chưa biết đó Phật nói là cái thật. Bởi sao? Bởi cái thân này ai khéo giữ lắm thì trăm năm cũng hoài, phải không? Trăm năm rồi cũng hoài. Mà cái gì có sinh có diệt thì cái đó không phải là thiệt. Còn cái hay thấy hay nghe không tướng mạo, nó không có tướng làm sao nó hoại? Không hoại thì sao? Là bất sanh bất diệt, Như vậy thì mình sẵn có cái đó là cái bất sanh bất diệt mà mình quên, rồi bám vào cái sinh diệt làm thiệt. Cho nên Phật nói mình mê đó, mê là chỗ đó. Nhưng mà thực tình ai cũng chịu cái có thân, cái sinh diệt là bộ vui thôi, phải không? Cái không sinh diệt tới sao khó tìm quá, khó thấy quá. Như vậy thì quý vị muốn thấy ông Phật mình không? Muốn thấy ông Phật mình thì dòm nhức ngực đó. Mình đeo đó ông Phật của mình chứ gì. Nhưng mà sự thật là ông Phật mình là ông Phật thiệt, nhưng không có tướng mạo, nhìn không thấy. Muốn nhìn thấy Phật thì đó là đầu thêm đầu đó. Vì cái thấy là Phật, rồi đợi thấy ông Phật nữa thì ông Phật kia là cái bị thấy. Cho nên chỉ nhận từ nơi mình mà không có thêm cái thấy nào. Đó là cái chỗ khó mà người tu phải khéo nhận. Người ngộ bát nhã ứng dụng hiện tiền, người ngu chấp không chấp có sanh kẹt, người trí thấy tánh liễu tướng linh thông, hàng càn huệ tức là tự khô biện luận mỏi miệng, bậc đại trí thấu suốt bản thể tâm an vui, Bồ Tát chạm vật soi tỏ, thanh văn sợ cảnh làm mờ tâm, người ngộ hàng ngày được vô sanh, người mê hiện tiền cách xa Phật. Mấy câu này nói cho tường tận để chúng ta thấy người ngộ bát nhã ứng dụng hiện tiền. Vì cái trí bát nhã thấy các pháp duyên hợp hư dối, đó là nó hiện tiền. Người ngu thì chấp kẹt, chấp có chấp không nên kẹt. Người trí thấy tánh liễu tướng linh thông, người trí lúc nào nhìn vật mà biết cái tánh của mình sẵn đó. Bởi có tánh sẵn cho nên mới thấy vật, mới nghe tiếng đó, cho nên biết rõ được linh thông. Còn hàng càn huệ tức là trí huệ khô đó thì biện luận mỏi miệng, tức là những người học có một chút ít trí mà chưa có thông suốt đó, thì cứ biện luận cách này cách nọ rốt cuộc không tới đâu hết. Bậc đại trí thấu suốt bản thể tâm an vui, còn cái người đại trí biết cái bản thể chân thật sẵn có của mình, cho nên tâm lúc nào cũng an vui tự tại. Bồ Tát chạm vật soi tỏ, thanh văn sở cảnh làm mờ tâm. Đây là đối chiếu thanh văn và Bồ Tát. Bồ Tát chạm vật soi tỏ, còn thanh văn sở cảnh làm mờ tâm. Bởi vậy cho nên hai cái quan niệm tu theo thanh văn thì kiếm chỗ nào thiệt vắng ở, sợ đối diện với cảnh thì tâm mình nó bị mờ tối, cho nên trốn cảnh để mà tu cho tâm thanh tịnh. Còn Bồ Tát thì sao? Chạm vật soi tỏ, tức là thấy vật mà dùng trí bát nhã thấy, cho nên không có một vật thật. Mà không có một vật thật thì cái gì là mờ? Cho nên vẫn là sáng tỏ. Người ngộ hàng ngày được vô sanh, người mê hiện tiền cách xa Phật. Người ngộ hàng ngày được vô sanh, nếu chúng ta nhận được bản tánh giác của mình từ sáu căn hiện tiền thì chúng ta giờ nào cũng có Phật hết trơn đó. Cho nên ngay nơi đó được vô sanh. Còn người mê hiện tiền cách xa Phật, mê cho nên thấy Phật ở phương Tây, ở xa xôi chứ không có ở gần nữa. Đó là hai quan niệm mê ngộ khác nhau. Có người hỏi thế nào được thần thông? Sư đáp: thần tánh linh thông khắp giáp thế giới, như cát bụi núi sông đá vách qua lại không ngại, trong sát na đi muôn dặm qua lại không dấu vết, lửa không thể đốt, nước không thể chìm. Người ngu tự không tâm trí, muốn thân tứ đại này được bay trong hư không. Kinh nói: phàm phu chấp tướng, tùy nghi vì họ nói. Tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu, Không tướng tức là tướng thật. Tướng thật thì thể nó không, gọi là thân hư không vô biên, muôn hạnh trang nghiêm nên gọi là pháp thân công đức. Chính pháp thân này là gốc của muôn hạnh, tùy công dụng đặt tên. Nói thật chỉ có pháp thân thanh tịnh à, ở chỗ này nói thế nào được thành thông thì ngài giải thích thành thông: thành tánh linh thông khắp giáp thế giới, như cát bụi núi sông đá vách qua lại không ngăn ngại, trong sát na đi muôn dặm qua lại không dấu vết, lửa không thể đốt, nước không thể chìm, đó là thành thông. Đó. Như vậy quý vị có cái thành đó, thành thông đó không? Thành thông tức là chỉ cho cái tâm tánh linh thông của mình nó bủa khắp thế giới, không chỗ nào mà không có. Chỗ này ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dùng cái thí dụ, Phật nói về cái nghĩa khách trần đó, mà nói về trần thì Phật nói rằng như cái nhà có một hai cái lỗ trống nhỏ, trời nắng mặt trời lên cao, nhìn cái bóng cái ánh sáng mặt trời rọi vô trong những cái lỗ hở nhỏ đó thì chúng ta thấy cái gì? Thấy bụi lăn xăng ở trong đó, phải không? Thấy bụi lăn xăng trong cái khoảng nắng soi vô đó thì bụi đó Phật gọi đó là trần. Thì Phật nói rằng bụi thì nó lăn xăng sinh diệt, còn hư không có sanh diệt không? Có không? Như vậy cái gì sinh diệt thì cái đó tạm thời rồi mất, cái không sanh diệt thì cái đó không bao giờ mất. Đó, nói như vậy tôi nhắc, khi chúng ta nhìn bình hoa, cái nhìn thấy bình hoa và cái khởi niệm phân biệt tốt xấu về bình hoa, hai cái đó, cái nào động, cái nào không động. Cái nhìn bình hoa nó không có động gì hết, thấy rõ mà không có động. Còn cái suy nghĩ đối chiếu hình bóng của cái bình hoa này, nó đẹp thế nào, nó xấu thế nào, thì cái đó là cái động, cái sinh diệt. Như vậy thì cái tâm linh thông của mình nó sẵn sàng không động mà không tướng. Không động không tướng thì nó bị giới hạn ở đâu? Cho nên nó trùm khắp. Đó là thành thông. Được cái đó, sống cái đó là sống với thành thông. Còn sống với cái tâm thức phân biệt đẻ xấu là sống với cái tướng sinh diệt, cái thân sinh diệt. Và sinh diệt thì tạo nghiệp luân hồi. Như vậy thì có người nào giữa đây mà không thấy bình hoa không? Mà ở gần thấy, ở xa đằng kia cũng vẫn thấy. Thì cái thấy đó nó không có tướng mạo. Mà cái thấy đó có giống nhau không? Đừng đem so sánh phân biệt thì cái thấy đó là một, như nhau. Khởi niệm phân biệt thì có người khen, có người chê à. Như vậy mới thấy rằng tất cả chúng ta đã có sẵn cái tánh linh thông bất sanh bất diệt, mà chúng ta lại không có nhận, không có biết, rồi cứ chạy theo cái sinh diệt. Vì vậy mà phải tạo nghiệp luân hồi à. Như vậy thì cần gì tìm thần thông? Chỉ ngay nơi cái tánh đó mình nhận được thì cái hay thấy hay nghe của mình lửa đốt được không, rồi nước chìm được không, thì như vậy nó có đủ thần thông rồi, phải không? Nó không cần dùng cái gì mà nó có đủ hết. Người ngu tự không tâm trí, muốn thân tứ đại này được bay trong hư không. Đó, người mà luyện tập để thân tứ đại bay trong hư không cho đó là hay, cho đó là đặc biệt. Nhưng mà ở đây ngài cho đó là người ngu. Nhưng mà quý vị nghĩ chúng ta có thích cái ngu đó không? Nếu mà ai đã nói luyện tập như thế này hoặc như thế kia 3 tháng mới biết bay à, nếu mà dở dở thì bay khỏi nóc nhà, còn hay nữa thì bay lên tới 100 thước 200 thước. Nghe nói vậy thì thôi thích biết mấy, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ mà lỡ mà bay được thì sung sướng không? không biết sung sướng không, nhưng tôi thấy càng bay cao càng sợ. Lá phất càng thông thế, rất nát thầy, phải không? Không có gì bảo đảm hết. Thì bây giờ chúng ta chưa có luyện tập thần thông mà có thể bay một lần cả mấy trăm người bay từ chỗ này tới chỗ kia rất dễ dàng, phải không? Thì vậy cần gì phải luyện tập, chỉ có cái là phải nhận ra cái bản tánh của mình, cái đó là cái không sanh không diệt, nó tự tại, không có cái gì hại nó được, cho nên gọi đó là thành thông. Kinh nói phàm phu chấp tướng tùy nghi gì họ nói, tâm không hình tướng tức là sắc thân vi diệu, không tướng tức là tướng thật. Tướng thật thì thể nó không, gọi là thân như hư không vô biên, muôn hạnh trang nghiêm, nên gọi là pháp thân công đức. Bởi vì ở đây chúng ta quen chấp tướng, cho nên Phật phải tùy nghi mà nói cho dễ nhận. Cái tâm mà không hình tướng này tức là sắc thân vi diệu. Cái tâm không hình tướng tức là cái biết mà không có tướng mạo đó, gọi đó là sắc thân vi diệu. Không tướng tức là tướng thật, cái không có tướng đó gọi là thật tướng. Tướng thật thì thể nó không, bởi vì cái thật tướng đó là cái thể nó không có cái gì do duyên hợp hết, cho nên gọi là không. Gọi là thân hư không vô biên, muôn hạnh trang nghiêm, nên gọi là pháp thân công đức. Như vậy thì nói thân, nói công đức cho chúng ta thích cái sự thật. Cái thể chân thật đó là không sanh, cái thể chân thật đó là không diệt. Bởi vậy cho nên được nó thì được tất cả công đức. Chính pháp thân này là gốc của muôn hạnh, tùy công dụng đặt trên. Nói thật chỉ có pháp thân thanh tịnh, chỉ là pháp thân thanh tịnh của mình thôi. Như vậy thì những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, tất cả cái đó đều gốc từ pháp thân thanh tịnh mà ra. Nếu chúng ta biết, chúng ta hoài lại trở về pháp thân thanh tịnh thì đó là giác. Còn chạy theo sáu căn để phân biệt sáu trần, đó là mê.